23 tháng 5 năm 1974. Hằng Cũ viết:
dưới cơn mưa, chúng tôi lại được 7 dặm. Mấy em học trò lớp 8 ở vùng Cloverdale đến nói chuyện với chúng tôi ở sân cỏ phía trước. Sau đó có em trung học đến phỏng vấn sư Hằng Do để viết một bài cho tờ báo của trường. Lúc ở Hebo, chúng tôi có gọi điện về Kim Sơn và nói với sư phụ về chất độc ở bên đường. Nhưng sư phụ bảo việc đó không sao, rồi dạy cách thức cho chúng tôi như khi đứng lên thì thở, khi quỳ xuống thì ráng nín, đừng hít vào. Ngài còn khuyến khích chúng tôi mỗi ngày phải càng thành tâm hơn và đừng có nói chuyện vớ vẩn với mấy anh ký giả, phóng viên, vì họ thường hay cố tình chỉ thâu lượm những gì có tính cách dị kỳ, lạ thường mà bỏ quên đi những điểm quan trọng. Tôi cũng nói với sư phụ rằng những gì tôi làm đều có tính cách dị kỳ, lạ thường. Nhưng ngài bảo đừng lo nghĩ làm chi về chuyện đó. Cha Gerard tự giới thiệu là tu sĩ dòng thánh Benedictine ở chủng viện Saint Angel, đã hỏi người sứ đạo của ông là ông bà Hermans cho chúng tôi dựng liều trên đồng cỏ nuôi bò của họ và được họ tán thành đồng ý ngay. Cha Gerard có giáo đường ở cả hai vùng Cloverdale và
Tillamook
nên đã mời chúng tôi ghé lại khi đi ngang qua vùng
Tillamook.
Bây giờ trời đã khuya, mưa rỉ rả rơi trên tấm mũ phủ trùm bảo vệ chiếc liều, như nói rằng xin báo cáo, cả căn liều không có chỗ nào bị dột hết.
Ngày 24 tháng 5 năm 1974,
Hằng Do viết:
một ngày mưa gió bê bết, chúng tôi dùng cơm dưới gầm cầu vì nơi này còn có vẻ khô ráo. Con đường nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo, lại có rất nhiều xe vận tải kềnh càng qua lại, khiến chúng tôi mấy lần xém bị tông vào. Chiều đến, sư huynh cụ kể lại là trong lúc tôi đi ở phía trước thì có hai chiếc xe ngừng lại bên sư. Rồi một người đàn ông tóc vàng quăng ló đầu ra cửa xe nói:
hãy tiến lên, hãy tiến lên, đừng ngần, đừng ngần, đừng ngần.
Rồi cả chục người bước ra xe, từ từ đi lại. Huynh tôi nghĩ thầm, chắc là một bọn du côn muốn tới kiếm chuyện gì đây. Nhưng sau đó vị xếp đầu quăng đến gần, kính cẩn chắp tay và nói với giọng thật êm dịu:
Senti,
tiếng Ấn Độ có nghĩa là bình an, và đưa cho sư huynh một trái chanh, rồi nói tiếp:
chúng tôi đã theo dõi những tiến trình của các ông qua báo chí. Tôi nghĩ rằng việc các ông làm thật là tuyệt diệu.
Sư huynh tôi không nói lời nào. Khi ông đó trở về xe, có một người trong nhóm mỉm cười nói với huynh cụ rằng:
ông vừa gặp ông Ken Casey đó.
Gần đến giờ ngừng lại trong ngày, ông John Weckler là một nhà nông cần cù đến chở chúng tôi ra khỏi cơn mưa và đưa về mảnh đất 10 mẫu của ông, chạy dài về hướng đông, vùng Beaver. Ông có hai người em đang chuẩn bị dùng chiếc xe hàng cột nối sợi dây xích để kéo thẳng căn nhà xe cũ kỹ đang bị lún quăng xuống. Thấy cách họ làm, tôi nghĩ thế nào cũng có chuyện xảy ra, nhưng không nói gì cả. Họ buộc sợi dây xích sắt vào một cây đà, rồi kéo một chút và kéo thêm một chút nữa. Thấy căn nhà có vẻ đã vừa đủ thẳng rồi, nhưng họ lại cố kéo chỉ thêm một tí xíu nữa thôi, để rồi mọi người ngỡ ngàng nhìn cả căn nhà xe. Sập xuống một cái ầm. Chúng tôi ngủ trên giàn gác chứa cỏ khô và bên dưới là cái chuồng của một đàn dê.
Ngày 25 tháng 5 năm 1974, Hằng Cụ viết:
có chiếc xe hàng cũ kỹ kéo theo căn nhà gỗ ngừng lại. Bốn ông đầu tóc bùm xùm nhưng có vẻ thiện cảm đến chào đón chúng tôi. Một ông đầu bùm xùm nhất trong nhóm nói:
các ông có muốn sữa dê tươi không?
Tôi đáp liền: dạ. Rồi ông đi về phía sau mở tung cửa xe. Hiện lộ bên trong thật là một con dê cái đang chỉ đuôi về phía chúng tôi. Ông lấy cái bình không và bắt đầu vắt ra dòng sữa tươi ấm hỉnh. Sau đó chúng tôi đứng thành vòng tròn, truyền tay nhau bình sữa mà nhấp uống. Tôi nói: thật không còn gì tươi bằng. Anh cao nhất có thân hình giống tạc như hóa thân của Ben Hur nói:
xin các ông nói rõ cho chúng tôi biết các ông đã học được những gì trong chuyến đi này.
Tâm trí tôi bắt đầu quay chuyển chớp nhoáng, trở lại hình ảnh của hàng trăm dặm đường đã đi qua và hàng ngàn người mình đã từng tiếp xúc. Câu hỏi có vẻ hơi khó đấy, vì không có cách nào mà tôi có thể trả lời chỉ bằng vài câu được cả, nên tôi cứ lặng thinh. Và sau một lúc, chúng tôi đứng trong im lặng. Cuối cùng anh cao đó nói:
chúng tôi nghĩ rằng việc hai anh làm thật có giá trị, hy vọng các anh sẽ đạt tới đích.
Chiều xuống, Andy và Sheila chở chúng tôi về nhà và giới thiệu với ông bà nội cùng bạn bè của họ. Quả hỷ, Sheila vừa quy y theo đạo Phật và cũng vừa được phục hồi sau cơn đau lưng rất trầm trọng. Việc này khiến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên và nói đó là một sự nhiệm màu.
Ngày 26 tháng 5 năm 1974, Hằng Cụ viết:
có chú thanh niên từ vùng Tillamook ngừng lại xin tôi giải thích sơ về phương pháp tu đạo Phật để một người có thể áp dụng theo. Chúng tôi đi vào cuộc bàn luận và tôi liệt kê ra những điều căn bản cho anh biết như: điều 1, cố gắng đừng tạo nghiệp dữ, giữ tâm và hành động luôn thanh tịnh bằng cách đừng để tham sân si sai sử. Điều 2, quán tâm như hư không, có thể hàm chứa tất cả mọi vật, như khoảng không gian bao trùm tất cả những hành tinh, chân tâm rộng lượng, vĩ đại, vô chướng ngại, và ở trình độ cứu cánh thì sẽ là vô trí diệt vô đắc, tức là không biết cũng không đắc. Điều 3, phải biết rằng không có phương pháp cố định và cũng không có giáo lý nhất định. Chúng ta nên gìn giữ giới luật, pháp hành và thệ nguyện của mình, nhưng đồng thời coi vạn pháp, kể cả những giáo lý, thuộc về tương đối và là những sáng tạo huyền ảo, tự chúng không là thật. Điều 4, nhìn sự vật theo pháp trung đạo, vì cuộc đời đầy ắp những cực đoan và đối đãi. Lại nữa, trong phạm vi của những ngôn từ và lý lẽ không diễn tả chính xác được thật tướng, tốt và xấu, lớn và nhỏ, trong và ngoài. Còn bao nhiêu cặp đối đãi khác nữa, đều là những nhãn hiệu có tính cách tương đối, hàn cuộc. Chúng không gì hơn là những tiêu chuẩn đặt để từ sự tưởng tượng của ai đó, hay những bản hiệu không thực tế tô phết lên sự thật vốn không phân biệt. Đạo Phật dạy con người nên tập nhìn mọi sự từ trung đạo, từ vô niệm, như lời sư phụ nói: thượng vô thiên, hạ vô địa, hư không phấn tối giả, tức là trên không trời, dưới không đất, hư không cũng vỡ tan.
Ngày 27 tháng 5 năm 1974, Hằng Cụ viết:
hôm nay là ngày lễ tưởng niệm chiến binh. Xe cộ có phần đông đúc và gió thổi ào ạt. Cả hai chiều trên xa lộ, mấy ông say đua nhau tăng tốc lực. Thế nên phòng thân để khỏi bị đụng vào, chúng tôi quyết định tạm ngừng lễ lại. Chúng tôi cắm lều trên một đồng cỏ cao leo nghêu. Khoảng nửa đêm, có con chuột thật bự, nặng cũng khoảng hơn 1 kg, leo lên chiếc xe kéo và bắt đầu ra tay. Chúng tôi giật mình thức giấc vì những tiếng nhai gặm nghe rào rạc. Vì cớ làm sao con chuột dơ bẩn này lại lọt vào chỗ thức ăn của chúng tôi vậy cả? Tôi chui ra khỏi túi ngủ và chụp lấy đèn pin rồi thẳng về chiếc xe kéo. Cách phía trước lều chỉ khoảng 4 bước. Chính hắn đây rồi. Tên vô loại không biết xấu hổ đang đứng trên xe, dồn từng bụng bánh mì vào miệng. Nó cắn lủng túi ni lông xuyên qua cả mấy lớp bao mũ và đã tiêu thụ bánh mì thơm ngon cũng khá nhiều. Tôi rọi đèn chiếu thẳng vào mắt nó. Vừa lúc Sư Hằng Do ra khỏi liều, cả hai chúng tôi đứng cách nó chỉ độ 3 bước thôi, vậy mà hắn ta vẫn tiếp tục cạp ăn ngốn nghiến. Mấy miếng bánh thật đã làm hắn mê mớt. Trong đạo Phật gọi đây là biết sai nhưng cố phạm. Tay mặt cầm đèn rọi vào mắt nó, tay trái được Sư Hằng Do xỏ bao tay vào. Tôi chậm chậm đi vòng phía sau nó, vừa chân mình định chụp thì nó nhảy vọt lên. Rốt cuộc tôi chỉ đụng được cái đuôi nó thôi. Đúng đồ chuột, hắn giọt rồi. Con người cũng có thể trở thành chuột. Nếu họ chỉ biết hành động giống như loài chuột thì sẽ thành chuột ngay, chẳng cần phải đợi đến kiếp sau. Thành chuột không đuôi ngay ở đời này.
Ngày 28 tháng 5 năm 1974, Hằng Do viết.
Chúng tôi tiến qua vùng Hemlock và thung lũng Pleasant dọc theo xa lộ trong đất liền và hướng về thành phố Tillamook, nơi nổi tiếng sản xuất phô mai, tức là cheese. Hôm nay vùng này đang có cuộc bầu cử, nên hồi sáng sớm, chúng tôi đã bị một ông cụ tóc bạc phơ đang trên đường đi bỏ phiếu cằn nhằn là tại sao chúng tôi không chịu đi bầu. Lúc xế chiều, ông bà Clines từ quận Portland đến tận ngọn đồi để thăm chúng tôi một lần nữa. Tuần rồi tôi có đề cập về vấn đề dục vọng, nên nay lại bàn thêm. Khi chúng tôi đọc kinh điển và được sư phụ giảng dạy rõ ràng, thì hiểu rằng dục vọng nó có thể giả dạng dưới trăm hình vạn tướng. Không những chỉ che lấp cái trí tuệ sáng suốt sẵn có của chúng ta, mà nó còn gây ra lắm điều phiền não. Ví như, khi thấy khối kẹo hơn 34 kg, tức là khoảng 75 pounds, thì lòng tham muốn nổi vọt lên. Nhưng lúc đó, sư phụ đã làm thinh để tự chúng tôi học lấy bài học kinh nghiệm của chính mình. Không đạt được điều mình ham muốn thì chúng ta thất vọng. Thâu nhận những gì không ưa thích thì chúng ta hờn giận. Chúng ta có lẽ đã bỏ nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để có được những vật chất đẹp đẽ, nhưng sau đó cũng vẫn không hài lòng và phiền não bởi vì lửa ham muốn phần cháy cao hơn theo những điều ta càng muốn thêm nữa, và tiếp tục đến vô độ, rồi tự làm hại mình và hại luôn đến kẻ khác. Điều này cũng không dễ gì chấp nhận được đâu. Như đa số người tin theo Phật Pháp một cách nghiêm túc mà vẫn chưa chịu dứt khoát đoạn dục, lại có người cho rằng đoạn dứt lòng tham không có ích dụng gì cả. Tại sao tôi không nên hưởng thụ chứ? Lão Tử đáp, phu duy bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh, thánh nhân bất bệnh, dĩ kỳ bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh. Nghĩa là chỉ khi nào ta biết được những tật bệnh của mình thì ta mới hết bệnh. Thánh nhân không bệnh bởi đã rõ bệnh tật mình nên không bệnh. Đây là điều bí quyết của sự khỏe mạnh. Tật bệnh là dục vọng, vì đã không chấp nhận rằng ta đau khổ vì nó nên ta không tìm cách loại bỏ nó để được mạnh khỏe. Cũng như có người không tin mình bị ung thư thì sao y lại đến gặp bác sĩ để chữa trị chứ?
Ngày 29 tháng 5 năm 1974, Hằng cụ viết.
Tôi thức dậy trước khi mặt trời ló dạng và lễ lạy được một lúc rồi tạm ngừng ngồi nghỉ dưới chân cầu. 10 phút sau tôi lại tiếp tục, nhưng bỗng nhiên bụng đau nhói nên tôi trở lại phía chân cầu để nghỉ thêm chút nữa, thì khám phá ra mình đã bỏ quên quyển sách gồm những bài chú mà tôi tụng niệm. Bụng tôi chẳng mấy chốc hết đau. Khi gần đến vùng Tillamook, chúng tôi gặp hàng mấy chục bạn bè thân thiện. Nguyên là cô Linda Glass hướng dẫn một chiếc xe chở đầy học trò đến gặp chúng tôi. Nhớ lời mời lúc trước, chúng tôi ghé lại giáo đường
Sacred Heart Parish
để thăm cha
Gerard,
rồi được cha đưa đến viếng một trường trung học, và chúng tôi có buổi nói chuyện với đám học sinh lớp 10. Lúc chúng tôi dứt lời, cha
Kenneth
phụ tá hướng dẫn cả lớp cầu nguyện.
Nguyện cầu cho hai ông này tìm được bình an trong Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Amen.
Chúng tôi đi qua khu phố một mạch mà không có vấn đề gì. Tuy có một chiếc xe cảnh sát lúc nào cũng qua lại đó đây. Chúng tôi nghỉ lại đêm tại nhà ông
Ted
và bà Ivy Molan. Thật là một đêm ngủ an lành.
Ông Ted
cứ muốn đưa chúng tôi lên chiếc máy bay do chính tay ông làm, nên chúng tôi thay phiên từng người một leo lên để ông lái. Khi bay cao khoảng 3.000 feet, tức là hơn 900 mét, về hướng Bắc, nhìn xuống lộ trình tương lai của chúng tôi, thấy không gì hơn mà chỉ toàn là bờ biển và xa lộ chạy dài mút mắt.